đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, các bác sĩ chuyên khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ vừa triển khai thành công kỹ thuật nội soi đại tràng trực tràng cho bệnh nhi với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những kỹ thuật cao chuyên sâu của lĩnh vực chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tiêu hóa ở trẻ.
Nội soi đại tràng trực tràng sẽ giúp các bác sĩ quan sát được rõ tổn thương trong lồng ruột mà các kỹ thuật khác như siêu âm, X-quang, CT scan vẫn còn nghi ngờ hay không phát hiện được. Từ kết quả hình ảnh nội soi, bác sĩ có thể chẩn đoán bệnh tiêu hóa chính xác nhất và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp nhất cho trẻ.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh liên quan đến hiện tượng El Nino. Đây là hiện tượng thời tiết cực đoan được Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo có thể làm gia tăng các bệnh sốt xuất huyết, Zika, Chikungunya, viêm não Nhật Bản trong năm 2023 và 2024.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Diệt Trường giao Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ chủ trì phối hợp với Thủ trưởng cơ quan đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận huyện, căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino, đồng thời chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong, đặc biệt tại các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn, cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời.
Quý thính giả thân mến, thiếu ngủ hoặc ngủ không đúng tư thế có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ, khiến mắt thâm quầng, da sần sùi. Mới đây, các chuyên gia cho biết tư thế ngủ cũng tác động đến mức độ lão hóa da và tình trạng nếp nhăn xuất hiện trên mặt. Các tư thế nằm nghiêng, nằm úp có thể khiến cho chất lỏng tích tụ nhiều hơn. Nhiều người nằm úp thức dậy với các vết hằn ở mặt hoặc cảm giác tương tự đau răng. Điều này về lâu dài có thể tạo nếp nhăn trên da. Trong khi đó, việc nằm ngửa sẽ giảm tình trạng này.
Việc sử dụng đệm không phù hợp cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ. Các loại đệm quá cứng có thể gây đau lưng, khiến con người vô thức trở mình vào tư thế xấu và từ đó gây lão hóa sớm. Do đó, bạn nên lựa chọn loại đệm mềm, thoải mái nhưng vẫn đủ để nâng đỡ phần lưng, đảm bảo tư thế ngủ tốt và phải được thay mới sau mỗi 8 năm.
Thưa quý vị và các bạn, vào mùa mưa bão, nhiều vấn đề về sức khỏe có thể xảy ra khi cơ thể chúng ta không may bị ướt do mưa. Ngoài cảm lạnh thì bạn có thể gặp các vấn đề sức khỏe khác nếu như để các bộ phận sau đây bị dính nước mưa trong thời gian dài.
Và đầu tiên là bàn chân. Bàn chân là bộ phận có nhiều huyệt đạo. Nếu chân bị nhiễm lạnh, dễ dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe như bị cảm, đau bụng. Để phòng ngừa các bệnh ở chân vào mùa mưa, bạn nên đeo ủng khi ra ngoài. Khi trở về nhà nên rửa lại chân với xà phòng và nước sạch, sau đó lau khô chân và ủ chân trong chăn để làm ấm lại lòng bàn chân.
Đầu tóc thấm nước mưa lâu cũng không tốt cho sức khỏe. Chắc hẳn nhiều người đã gặp tình trạng đau đầu sau khi bị dính nước mưa. Vì vậy, nếu chẳng may bị ướt đầu tóc thì chúng ta nên nhanh chóng làm khô tóc bằng khăn hoặc là máy sấy. Tuy nhiên, không nên dùng quạt để làm khô tóc vì sẽ khiến cho cơ thể dễ bị cảm lạnh hơn.
Khi mắc mưa thì chúng ta cũng cần phải bảo vệ đôi mắt. Nước mưa có chứa nhiều bụi bẩn, vi khuẩn và các chất hóa học, đặc biệt là ở những thành phố lớn có nhiều khu công nghiệp, đông dân cư. Do đó, để bảo vệ mắt khi đi mưa, mọi người nên đeo kính mắt hoặc là mũ bảo hiểm có kính chắn gió khi lưu thông trên đường với xe máy. Sau khi trở về nhà, bạn nên lau mắt với khăn sạch, nhỏ nước muối sinh lý và không dùng tay dụi mắt.
Bộ phận dễ bị vi khuẩn và nấm mốc tấn công nhất chính là vùng kính của chúng ta, do đặc thù độ pH không ổn định. Do đó, nếu như mặc quần áo ướt do nước mưa, có thể khiến cho vi khuẩn dễ dàng xâm nhập và gây bệnh ở vùng kính như viêm nhiễm, nấm.
Để bảo vệ và tăng cường sức khỏe khi không may ướt do mưa, bạn nên thay quần áo khô, vớ, giày nhanh chóng khi đi mưa về. Nếu đi làm hoặc ra ngoài mà chưa thể trở về nhà, bạn nên dự phòng thêm một bộ quần áo để thay ngay sau đó. Uống nước ấm sẽ làm ấm cơ thể nhanh chóng, phòng ngừa được các tình trạng như là cảm lạnh, đau nhức đầu. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể bổ sung thêm các món ăn nóng ấm như là cháo hoặc là canh để làm ấm cơ thể.
Quý vị và các bạn thân mến, viêm tủy sống là một bệnh lý miễn dịch cấp tính hoặc là bán cấp, ảnh hưởng tới các chức năng vận động, cảm giác và thần kinh tự động của tủy sống. Đây là nhóm bệnh không thường gặp nhưng có tỷ lệ gây tàn phế cao nếu như người bệnh không phát hiện sớm và điều trị hiệu quả. Để tìm hiểu thêm về bệnh lý này, phóng viên chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình đã có cuộc phỏng vấn cùng bác sĩ Nguyễn Văn Phong, trưởng khoa nội thần kinh cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Mời quý vị cùng nghe.
Thưa bác sĩ, hôm nay thì chúng ta cùng nói về cái chủ đề là viêm tủy sống. Trước tiên xin bác sĩ chia sẻ cho quý khán giả viêm tủy sống là một cái bệnh lý như thế nào ạ?
Tủy sống là một cái đường dẫn truyền thần kinh, những cái dây thần kinh ở tay, ở chân, ở cơ thể, ở ngực, ở bụng gì đó, nó sẽ dẫn truyền vô trong cái tủy sống, rồi sau đó từ cái đường tủy sống nó sẽ đưa lên não. Não là cái trung tâm chỉ huy, nó sẽ ra những quyết định để nó đi dọc theo cái tủy sống, để nó ra tay ra chân, để chúng ta cử động, để chúng ta đi, để chúng ta tiêu tiểu, để tim của chúng ta nó đập được, để chúng ta có thể suy nghĩ được. Viêm tủy sống có nghĩa là cái đi trên cái đường đi đó, cái tủy sống đó nó bị viêm. Khi mà nó bị viêm như vậy thì những cái đường dẫn truyền đi trong tủy sống, từ não là dẫn truyền ra tay chân là ngoài đó, sẽ bị ảnh hưởng, nó sẽ cắt đứt cái đường dẫn truyền đó, làm cho cái phần ở dưới nó sẽ nôm na là nó không được điều khiển. Viêm tủy sống là cái tình trạng mà viêm của tủy sống, nó có thể ở một đoạn của tủy hay là nhiều đoạn của tủy.
Viêm tủy sống thì thường do các nguyên nhân nào gây nên ạ?
Khi mà cơ thể mình nhiễm một con virus vô trong người thì cơ thể sẽ tạo ra một cái kháng thể để giết cái con virus đó. Nhưng mà vì một cái lý do gì đó, cái kháng thể đó nó không những nó tiêu diệt cái con vi trùng, tiêu diệt cái con virus, mà nó còn tấn công cả vô tủy sống của mình nữa. Người ta gọi đó là bệnh tự miễn. Nguyên nhân đó là nguyên nhân mà thường gặp nhất, nó chiếm khoảng 70-80%. Nguyên nhân hàng thứ hai có thể là do nhiễm trùng từ bên ngoài vô, ví dụ như là những cái vi trùng lao chẳng hạn, nó xâm nhập vô tủy sống, nó gây tình trạng là viêm tủy sống. Nhưng mà những cái nguyên nhân mà ngoại lai như vậy đấy, thường nó chiếm một tỷ lệ nhỏ thôi, ít thôi, không nhiều. Chủ yếu là do bệnh lý tự miễn cho cơ thể mình chống lại chính cái tủy sống của mình.
Viêm tủy sống thì nó sẽ có các biểu hiện gì để giúp chúng ta nhận biết và phân biệt với các bệnh lý khác ạ?
Viêm tủy sống á, đầu tiên người ta sẽ cảm thấy nó đau lưng, nhức lưng chẳng hạn. Rồi sau đó bệnh nhân sẽ bị yếu hai chân, rồi từ từ tiến triển tê liệt. Hoặc là bệnh nhân sẽ có mất cảm giác. Bệnh nhân mất cảm giác từ từ mất cảm giác đau nhiệt, mất cảm giác sờ chạm. Rồi sau đó bệnh nhân có thể có bí tiêu tiểu. Bí tiêu thì tiêu tiểu không biết, không nhận biết được. Rồi chính vì những cái lý do đó mà làm bệnh nhân phải tới bệnh viện để đi khám. Trong trường hợp đó mình mà phát hiện sớm, mình được bác sĩ khám sớm, nghi ngờ, cho làm những cái xét nghiệm cận lâm sàng, làm sớm, mình phát hiện sớm, mình điều trị, mình có thể làm cho bệnh nó nhẹ đi, nó bớt đi, nó không có tiến triển nặng thêm. Còn khi mà để nó diễn tiến nặng thêm, nó liệt hai chi dưới rồi, liệt hoàn toàn, viêm toàn bộ tủy rồi, mình tê trễ rồi, thì khả năng phục hồi rất là kém, rất là thấp, gần như là không phục hồi.
Xin bác sĩ chia sẻ thêm khi nào cái việc điều trị đạt hiệu quả cao nhất và cái vấn đề điều trị là thường là mình điều trị nội khoa hay là như thế nào?
Mình điều trị sẽ tùy thuộc vào nguyên nhân. Nếu như mà những trường hợp mà mình đến sớm thì sẽ điều trị có thể là triệt để. Ví dụ như là những cái bệnh lý do viêm tủy sống do lao chẳng hạn. Viêm tủy sống do lao nếu mà phát hiện sớm, điều trị có thể phục hồi được, khỏi được. Hay là những con vi trùng, hay là những con ký sinh trùng như là sán mái chẳng hạn, mình phát hiện sớm mình cũng là điều trị được. Còn những nguyên nhân mà tự miễn, là nguyên nhân mà đa số đó, mình nên sớm thì điều trị chủ yếu nó vẫn là điều trị thuốc mà ức chế miễn dịch, chống lại cái kháng thể đó. Người ta xài cái thuốc liều cao trong giai đoạn sớm để bệnh nhân phục hồi nhanh hơn, sớm hơn.
Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian chia sẻ thông tin cùng chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, viêm tủy sống có tỷ lệ gây tàn phế cao nếu bệnh không được phát hiện sớm và điều trị hiệu quả. Tuy nhiên, chúng ta có thể phòng tránh nguy cơ dẫn tới bệnh viêm tủy sống bằng cách áp dụng một số biện pháp như sau. Luyện tập thể dục thể thao đúng cách và mang đầy đủ đồ bảo hộ để tránh chấn thương. Thường xuyên đi khám bệnh định kỳ để phát hiện sớm những bất thường. thiết lập chế độ ăn uống hợp lý và khoa học.
Chuyên trang Thầy Thuốc Gia Đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Thân mến, chào tạm biệt.